các định hướng giúp củng cố việc canh tân lòng sùng kính mẹ Maria. Quý bạn thính giả thân mến, để dẫn nhập và củng cố các đặc thái của việc canh tân lòng sùng kính mẹ Maria, Tông huấn Marialis Cultus của Đức Giáo hoàng Phaolô VI trình bày vài định hướng phải đi theo việc canh tân của giáo hội đối với lòng sùng mộ mẹ Maria. Trước hết là định hướng kinh thánh. Việc canh tân kinh thánh là một hiện tượng liên quan ít nhiều tới tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống Kitô và nền thần học, và trong trường hợp đặc biệt của lòng đạo đức, Thánh Kinh đã hầu như trở thành cuốn sách cầu nguyện nền tảng. Tình trạng hạnh phúc này là kết quả của một tiến triển quan trọng của việc chú giải kinh thánh và thần học kinh thánh, của việc phổ biến sách Thánh Kinh giữa dân Kitô và chắc chắn của một can thiệp nhiệm màu của Chúa Thánh Thần. Từ việc canh tân kinh thánh đó, lòng sùng kính mẹ Maria chỉ có thể rút tỉa ra lợi ích sâu xa. Thật vậy, khi đề nghị một cách đáng ca ngợi chương trình của Thiên Chúa đối với ơn cứu rỗi của con người, Thánh Kinh hoàn toàn thấm nhuần mầu nhiệm của Chúa cứu thế và cũng chứa đựng từ sách sáng thế cho tới sách khải huyền, chắc chắn các quy chiếu về đấng là mẹ Chúa cứu thế và là đấng cộng tác với Ngài. Định hướng này không chỉ được dẫn đưa tới một sử dụng bình thường các văn bản, các biểu tượng, các hình ảnh kinh thánh, mà còn phải dẫn đưa tới chỗ rút tỉa ra từ các sách mạc khải, cảm hứng trong việc soạn ra các lời cầu, các thánh ca và các văn bản ích lợi cho phụng vụ và lòng sùng kính Đức Mẹ nữa. Nhưng nhất là lòng tôn sùng mẹ Maria phải thấm nhuần bởi các đề tài lớn của sứ điệp Kitô mà trong Thánh Kinh chúng tìm thấy việc soạn thảo được linh ứng. Các hoa trái của việc áp dụng định hướng này thật là hiển nhiên. Khi cầu nguyện với mẹ Maria, tín hữu cảm thấy được soi sáng bởi ánh sáng lời Chúa và được kích thích có cung cách hành xử theo giáo huấn và gương sáng của sự khôn ngoan của Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ, bằng cách từ bỏ các yếu tố hoàn toàn có tính cách phụ thuộc và thánh thiêng trong việc tôn sùng mẹ Maria để khẳng định các nội dung nòng cốt và truyền thống và đặt để cuộc sống Kitô trong tương quan với chúng. Thứ hai là định hướng phụng vụ. Công đồng Trung Vatican II đã khẳng định vị thế ưu việt của phụng vụ trong cuộc sống cầu nguyện của giáo hội. Đức Giáo hoàng Phaolô VI trở lại chính nguyên tắc này bằng cách nhấn mạnh rằng vì giá trị phụng tự cao vượt của nó, phụng vụ là một luật vàng đối với lòng đạo đức Kitô. Vì thế ngày nay, giáo hội tuy khích lệ các thực hành các việc đạo đức kính Đức Mẹ, nhưng cũng dặn dò rằng các thực hành ấy phải được sắp xếp có trật tự để hòa hợp với phụng vụ thánh, từ đó rút tỉa ra trong một cách thế nào đó, linh hứng và dẫn đưa dân Kitô tới phụng vụ thánh, vì bản chất cao vượt của nó. Như vậy, lời cầu phụng vụ phải đưa tới một nhiệm vụ giáo dục lòng sùng mộ bình dân. Có hai thực hành lòng sùng kính bình dân đối với Đức Mẹ thấm nhuần tinh thần phụng vụ, đó là việc đọc kinh truyền tin và lần hạt mân côi. Chúng vén mở cho thấy chúng hữu hiệu và ích lợi đối với phần rỗi cả ngày nay nữa, vì linh hứng Kitô học và kinh thánh. Thứ ba là định hướng đại kết. Công đồng Trung Vatican II đã cảnh giác tín hữu để trong lòng tôn sùng mẹ Maria, họ tránh những gì có thể tạo ra các hiểu lầm đối với tín hữu các giáo hội Kitô khác chưa hiệp nhất với tín hữu Công giáo. Sau khi nhắc lại lời cảnh cáo này, tông huấn của Đức Phaolô VI đi xa hơn một bước bằng cách duyệt xét chiều kích đại kết của lòng sùng mộ Đức Maria như một hiệu quả tính chất giáo hội của việc phụng tự này. Như là vậy, nó phải phản ánh các bận tâm của giáo hội, trong đó trong thời đại của chúng ta nổi bật lên sự âu lo cho việc tái lập sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đức Phaolô VI không quên nhấn mạnh trên các đóng góp quý báu của các cộng đoàn Kitô khác cho lòng sùng kính Đức Mẹ. Như thế phong trào đại kết được hiểu không phải chỉ như là một dấn thân khiến cho các anh em Kitô khác chấp nhận giáo lý và phụng tự Công giáo, nhưng cũng như là sự sẵn sàng tiếp nhận những gì phong phú và tích cực mà các anh chị em này có đối với lòng sùng kính mẹ Chúa. Thừa nhận các điểm tích cực này không bao gồm việc phải nhắm mắt trước các khác biệt còn chia rẽ các Kitô hữu, đặc biệt liên quan tới nhiệm vụ của mẹ Maria trong công trình cứu độ. Tuy nhiên, tông huấn tin tưởng rằng các chướng ngại này sẽ không phải là không thắng vượt được. Đức Phaolô VI viết trong tông huấn: Bởi vì chính quyền năng của Đấng Tối Cao bao trùm Đức Trinh Nữ Thành Nazareth hoạt động trong phong trào đại kết ngày nay và làm cho nó phong phú, chúng tôi ước mong diễn tả sự tin tưởng của chúng tôi rằng lòng tôn sùng đối với nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, nơi người Đấng Toàn Năng đã làm những việc trọng đại, sẽ trở thành, cho dù một cách chậm chạp, không phải một chướng ngại, nhưng qua người là điểm gặp gỡ giữa tất cả mọi Kitô hữu trong Chúa Kitô. Thứ bốn là định hướng nhân chủng học. Một cuộc canh tân hữu hiệu lòng sùng kính mẹ Maria không thể bỏ qua các thủ đắc chắc chắn và được chứng minh của các khoa học nhân văn. Một cách đặc biệt, nó phải chú ý tới tâm thức khác biệt hiện nay đặt để nam nữ ngang hàng với nhau trong cuộc sống gia đình, trong hoạt động chính trị và trong lĩnh vực xã hội và văn hóa. Một loại sùng kính nào đó đã hạn chế trình bày Đức Maria chỉ như kiểu mẫu của cuộc sống ẩn dật, khiêm tốn và nghèo nàn của mẹ. Tông huấn về lòng sùng kính mẹ Maria nhận định rằng Đức Mẹ là mẫu gương không phải vì kiểu sống của mẹ, nhưng bởi vì trong hoàn cảnh cụ thể của mình, mẹ đã chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa một cách hoàn toàn và với tinh thần trách nhiệm. Thật là bình thường khi các tín hữu đã luôn luôn diễn tả các tâm tình sùng kính mẹ Maria của họ theo các phạm trù và các diễn tả riêng của thời đại họ. Tuy nhiên tự nó, lòng sùng kính không bị ràng buộc vào các lược đồ diễn tả các quan niệm nhân chủng học của một thời đại văn hóa xác định. Vì thế các kiểu diễn tả cụ thể phải chịu một sự tiến hóa được soi sáng. Nếu chúng ta so sánh gương mặt của mẹ Maria như xuất hiện trong Phúc Âm với các hiểu biết nhân chủng học và các nội dung văn hóa điều kiện hóa não trạng tôn giáo ngày nay, sẽ thật dễ dàng trông thấy dưới ánh sáng của Thánh Thần, Đức Maria được trình bày một cách đích thật như tấm gương của các mong chờ của con người thời nay. Trong trật tự tư tưởng này, Đức Phaolô VI nhắc tới thái độ của mẹ Maria trong mầu nhiệm truyền tin như một thái độ thời sự và ý nghĩa. Qua đó, mẹ cho chúng ta một gương mẫu tuyệt vời liên quan tới sự đồng ý tích cực và có tinh thần trách nhiệm đối với việc nhập thể của con Thiên Chúa và việc lựa chọn can đảm tình trạng đồng trinh như sự thánh hiến hoàn toàn cho tình yêu của Thiên Chúa. Trong bài Thánh Thi Magnificat, mẹ tự biểu lộ như phụ nữ hoàn toàn khác, chứ không phải thụ động nhượng bộ ý muốn của người khác hay của một tôn giáo tha hóa, nhưng là can đảm trong việc loan báo các ưa thích của Thiên Chúa đối với các người bé nhỏ và các người bị áp bức. Trên núi Sọ, mẹ Maria xuất hiện như là một phụ nữ mạnh mẽ trong các thử thách của cuộc sống. Một người mẹ hoàn toàn khác, rộng mở cho chiều kích hiền mẫu đại đồng, chứ không phải là một người mẹ chiếm hữu cho mình. Trên tất cả mọi định hướng này, Đức Phaolô VI tái xác nhận giá trị của một nguyên tắc đã được Công đồng Trung Vatican II đề ra trong số 67 của Hiến chế về Giáo hội. Đó là tránh sự thái quá trong các nội dung hay trong các hình thái dẫn tới chỗ làm sai lạc giáo thuyết, cũng như sự hẹp hòi tâm trí làm lu mờ gương mặt và sứ mệnh của Đức Maria. Một thế quân bình khôn ngoan giữa hai thái quá tiêu cực này sẽ khiến cho lòng sùng kính Đức Mẹ trở thành tinh tế, vững chắc hơn và luôn ngày càng mạnh mẽ hướng tới mục đích cuối cùng của nó là vinh danh Thiên Chúa và khiến cho các Kitô hữu dấn thân sống phù hợp hơn với ý muốn của Chúa. Vì thế khi được hiểu biết và thực hành một cách đúng đắn, lòng tôn sùng mẹ Maria trở thành một lộ trình trưởng thành thiêng liêng lớn đối với các tín hữu Kitô. Không thể có cuộc sống Kitô đích thực mà không có lòng sùng kính mẹ Maria. Và đây là một luật lệ có giá trị đối với mọi thời đại.